Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 8 năm 2017, mời quý vị theo dõi bình luận khủng hoảng bắt cóc phát sinh hậu quả gì của nhà báo Phạm Chí Dũng. Phóng sự Hớt Tóc Phiên. Bình luận Giải cứu Việt Nam của nhà báo Quy Phương. Tiếp theo là bài học tiếng Anh. Kế đến là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi. Khủng hoảng bắt cóc phát sinh hậu quả gì là nhan đề bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Đức ra tuyên bố phản đối hành động mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 3 tháng 8 ở Hà Nội đã lộ diện phản ứng đầu tiên của Việt Nam. Tuy lấy làm tiếc, nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không có lấy một câu hay từ ngữ nào phủ nhận cáo buộc của phía Đức về việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Vẫn còn khá sớm, nhưng có lẽ không quá muộn để nói. Xin vĩnh biệt Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu-Việt Nam, gọi tắt là EVFTA. Bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức phản đối hành động bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của mật vụ Việt Nam đã gần như đóng dấu chấm hết đối với nguyện ước chưa bao giờ khẩn thiết đến thế của Hà Nội về EVFTA. Câu chuyện đầu tiên thuộc về EVFTA, chủ đề mà giới cai trị Việt Nam quan tâm nhất sau sự đổ vỡ của Hiệp định TPP mà đã khiến Hà Nội thất thần vào mùa xuân năm nay. Nhưng bà Merkel đã không có bất kỳ một hứa hẹn nào cho tương lai của EVFTA, cho dù hiệp định này đã được ký chính thức từ tháng 12 năm 2015 và chỉ còn chờ quốc hội của 27 nước trong khối Liên minh châu Âu thông qua. Cũng không phát ra một sự bảo đảm nào từ bà Merkel về hiệp định dẫn độ mà ông Phúc gần như cầu cạnh. Chỉ sau vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin và khi Bộ Ngoại giao Đức phải lên tiếng phản đối chính thức, giới quan chức ngoại giao Đức mới tiết lộ rằng chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam với Thủ tướng Angela Merkel. Sau đó, báo chí Việt Nam ồn ào đưa tin hai bên sẽ xem xét khả năng đàm phán hiệp định dẫn độ. Nhưng cũng như EVFTA, hiệp định dẫn độ giữa Đức và Việt Nam nếu có cũng phải mất ít ra từ 1 đến 1 năm rưỡi nữa. Nếu EVFTA còn phải trải qua rất nhiều thủ tục đồng thuận của các quốc hội trong EU, mà chỉ một nước không đồng ý cũng không thể thông qua, hiệp định dẫn độ cũng phải trải qua không ít lần đàm phán, thẩm định, dự thảo, thông qua các cấp, trước khi Việt Nam có thể đón nhận Trịnh Xuân Thanh ở sân bay Nội Bài.
Song vụ bắt cóc đầy manh động trên đất Đức cứ như thể thoải mái bắt cóc người bất đồng chính kiến ở Việt Nam, đã phá hỏng toàn bộ viễn cảnh Thanh về Nội Bài. Người Đức chưa bao giờ giận dữ đến thế trong suốt chiều dài quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Với quốc vụ khanh văn phòng Bộ Ngoại giao Đức, ông Marcus Andor, đó còn là từ ngữ bội tính. Cái từ thiên về bản chất dưới đáy của chính trị này lại càng khiến công luận xã hội ở Việt Nam không thể nào quên được nhân vật ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối xử với người dân đồng tâm ra sao. Ký sóng, lăn tay điềm chỉ, nhưng sau đó sổ toẹt tất cả. Cho tới vụ khủng hoảng bắt cóc, có lẽ giới chính khách Đức mới nhận ra một Việt Nam của tráo trở chính trị rõ đến như thế. Bấy lâu nay, một Hà Nội nên thơ vẫn được các giới chức văn hóa Việt lồng vào những vần thơ của Goethe và Heine. Từ những dự án dĩ nhiên được viện trợ bởi chính phủ Đức, nhiều năm qua người Đức cũng chỉ biết về Việt Nam thời hậu chiến lúc nhúc tham nhũng và không thiếu cảnh vi phạm nhân quyền. Nhưng chỉ vài năm gần đây, có những nghị sĩ Đức mới bắt đầu thấm thía và cám cảnh thân phận quyền làm người của mình khi họ bị công an Việt Nam cấm nhập cảnh vào đất nước này. Khủng hoảng bắt cóc rất có ích cho những người Đức nghiên cứu về Việt Nam học. Họ sẽ càng hiểu rõ hơn rằng tại sao mật vụ Việt Nam vốn mang thói quen bắt cóc, hành hung hay bắt giam người bất đồng chính kiến trong nước theo luật rừng như cơm bữa lại dám sang tận Berlin để làm cái nhiệm vụ đầy đọa và bất chấp cả danh thể quốc gia đó.
Về bản chất, khủng hoảng bắt cóc không chỉ là thất bại đau không thể ngủ được của giới mật vụ Việt Nam, không chỉ là hậu quả viên chức đại diện chính thức của cơ quan tình báo Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức bị tuyên bố là người không được hoan nghênh, persona non grata, một cấp độ phản ứng mạnh mẽ trên phương diện ngoại giao quốc tế, và bị trục xuất khỏi Đức trong vòng 48 giờ đồng hồ, mà còn để lại những dư chấn không thể lường trước khi phía Đức kết thúc bản tuyên bố phản đối bằng "Chúng tôi cũng bảo lưu quyền áp dụng thêm các hành động khác ở cấp độ chính trị, kinh tế và chính sách phát triển." Hãy nhìn lại, Đức lại là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất khối EU. Đức cũng là quốc gia nhập khẩu 1/5 các sản phẩm của Việt Nam xuất qua châu Âu. Giá trị thương mại song phương Đức-Việt Nam lên đến 9 tỷ đô la, giúp cho số xuất siêu hàng năm của Việt Nam vào thị trường EU lên tới 25 tỷ đô la, hoàn toàn trái ngược với số nhập siêu, cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch của Việt Nam từ bảng vàng Bắc Kinh gấp đôi như thế, hơn 50 tỷ đô la mỗi năm. Cái cách bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà theo một người bình luận phải ví von, không xin được thì ăn cắp, đã khiến nước Đức đầu tàu chính trị của châu Âu phải đe dọa sẽ trả đũa. Hậu quả ngay trước mắt là kể từ nay, trong con mắt nhiều nước châu Âu, việc này cũng phá vỡ lòng tin một cách nghiêm trọng, như một nội dung trong tuyên bố phản đối của Bộ Ngoại giao Đức. Quang cảnh này là ngược ngạo kinh khủng với cụm từ lòng tin chiến lược để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế mà ông Nguyễn Tấn Dũng rất xính dùng khi ông còn là thủ tướng vào năm 2014 khi giới chóp bu Việt Nam vừa bị giàn khoan hải dương 981 của Trung Quốc chơi cho một vố điếng người. Kể từ nay, không khó để hình dung rằng Liên minh châu Âu sẽ không còn mấy quan tâm đến cảnh nạn Việt Nam bị Trung Quốc hiếp đáp ngoài Biển Đông. Còn những hậu quả khó lường trong tương lai hẳn không ngoài tình trạng viện trợ không hoàn lại, tín dụng cho vay, đầu tư nước ngoài của châu Âu vào Việt Nam có thể sụt giảm đáng kể. Những ưu đãi về hàng rào thuế quan trong nhập khẩu hàng Việt Nam cũng bởi thế sẽ được thả nổi theo mặt bằng thị trường chung. Thậm chí khách du lịch châu Âu khi đã được báo chí lục địa này dồn dập cảnh báo về nhà nước bắt cóc sẽ chẳng còn mấy tha thiết khi đi dã ngoại ở một Việt Nam đầy rủi ro rình rập.
Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Đức ra tuyên bố phản đối hành động mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 3 tháng 8 năm 2017 ở Hà Nội đã lộ diện phản ứng đầu tiên của Việt Nam. Đối diện với nhiều câu hỏi liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh và về tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 2 tháng 8, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết bà rất tiếc về phát ngôn này. Bà nói thêm, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức. Chi tiết đáng chú ý là tuy lấy làm tiếc, nhưng cái cách phản ứng đầu tiên của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không cho thấy một câu hay từ ngữ nào phủ nhận cáo buộc của phía Đức về việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Thông thường hành động của một quốc gia nhằm trả đũa quốc gia khác trục xuất nhân viên ngoại giao của mình là trục xuất lại nhân viên của quốc gia đối phương. Công luận đang chờ đợi hành động trả đũa của chính quyền Việt Nam. Liệu họ có đủ can đảm để trục xuất một nhân viên ngoại giao người Đức? Hay sau nhiều cuộc họp khẩn từ ngày 1 tháng 8, thời điểm đại sứ Việt Nam tại Đức bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao nước này về vụ Trịnh Xuân Thanh đến nay, Việt Nam đã gián tiếp thừa nhận hành vi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và cố gắng nuốt nhục cho qua cơn khủng hoảng.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Hớt Tóc Phiên.
Người ta vẫn thường nghe nhắc đến chợ phiên, chợ tình, chứ ít ai nhắc đến hớt tóc phiên. Nhưng ngoài chợ phiên, chợ tình, hớt tóc phiên cũng là một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào thiểu số Tây Bắc Việt Nam. Không khí của khu vực hớt tóc phiên đậm chất hội hè đình đám, và nó như là một cuộc hẹn đã mặc định giữa thợ hớt tóc và khách hàng mỗi tuần, mỗi tháng. Cứ đúng giáp tuần lại xuất hiện những ông thợ hớt tóc ở góc phố, và đúng tháng lại xuất hiện những khách hàng quen. Họ đã lội bộ gần 10 cây số đường rừng hoặc đi vài chục cây số bằng xe gắn máy đến phố cuối tuần chỉ để hớt tóc. Ông Khèn Văn Tiến, thợ hớt tóc người Nùng ở phố hớt tóc Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Đồ mà bình thường ấy, gọi là người ta thường nói là chân phương ấy là 20.000, còn cắt cua đồ bằng là 30.000. Có hơn nữa thì đầu bằng là 30.000, 35.000. Tùy từng người. Còn dân dã nhất là vẫn là 20.000, 25.000.
Ông Vàng Văn Châu, thợ hớt tóc người Tài ở phố hớt tóc Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Có tuần thì 30-40 cái, tùy thôi, có tuần đông, tuần ít người. Tuần thì 20 cái, 30 cái có, 40-50 cái có. Đấy. Thôi mình nhiều hơn ít. Mùa này dân đang đi làm ấy, thì ít người.
Những người thợ của các dân tộc thiểu số tụ tập thành một khu gọi là phố hớt tóc Bắc Hà, Lào Cai vào mỗi dịp cuối tuần. Trùng với thời gian diễn ra chợ phiên Bắc Hà, Người đồng bào thiểu số Tây Bắc quan niệm, việc hớt tóc giống như một nghi lễ thanh tẩy thân thể, nên việc kén chọn người thợ hớt tóc cho mình được đặt lên hàng đầu. Và thường thì người Tài chọn thợ Tài, người Nùng chọn thợ Nùng, người Dao chọn thợ Dao, người Thái, người Mông cũng vậy. Họ chọn thợ đồng tộc để hớt tóc cho bản thân, và việc hớt tóc luôn kèm theo những câu thần chú xua đi tà ma mà giữa người thợ và khách hàng hiểu nhau, cùng niệm trước khi tiến hành hớt tóc. Ông Khèn Văn Tiến, thợ hớt tóc người Nùng ở phố Hớt Tóc Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Mấy công đoạn, nhất là lược này, kéo này, chải tóc này. Đấy, xong rồi mình cạo, cạo râu. Đấy là hoàn thành một cái đầu. Đấy, còn cái đồ nghề cắt tóc ấy, thì nó bây giờ nó mua rất là dễ, thị trường rất là nhiều, giá cả nó hợp lý thôi.
Ông Vàng Xeo Bao, khách hàng người Mông trong phố Hớt Tóc Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Mình cứ một tháng là mình cắt một lần. Đấy, cho là chỗ nào đây là quen, người quen của mình thì mình hay vào đây cắt. Thì nó cắt đẹp hơn, nó cắt chuẩn hơn, cắt được như ý của mình. Đấy, còn những chỗ khác thì là mình chưa đi cắt thì là mình chưa biết họ cắt tốt hay xấu, thì mình cứ thích chỗ nào quen thì cắt tốt thì mình vào đây cắt thôi.
Có một điểm khá thú vị ở phố Hớt Tóc Bắc Hà, Lào Cai là hầu hết khách hàng người dân tộc thiểu số đều có đời sống nghèo khổ, khó khăn, phương tiện đi lại hạn chế và quãng đường từ nhà đến phố hớt tóc khá xa, có khi lên đến vài chục cây số. Nhưng họ không bao giờ chấp nhận hớt tóc miễn phí. Ông Vàng Văn Châu, thợ hớt tóc người Tài ở phố Hớt Tóc Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Làm ruộng, làm nương, làm vườn mặn, đinh, vườn ngô, vườn mía này, chăn nuôi lợn gà. Thế thôi, ngựa trâu đi tinh này à.
Bởi người đồng bào thiểu số quan niệm, việc hớt tóc là thanh tẩy thân thể, là làm đẹp, mà đã làm đẹp thì không thể nhờ vào sự bố thí của người khác. Việc làm đẹp phải được trả giá sòng phẳng và không ai nợ ai một sự ban ân nào. Người đồng bào thiểu số luôn sẵn sàng nhận sự chia sẻ của cộng đồng, nhưng đó có thể là bữa ăn, là ký gạo, là chút ít tiền. Nhưng hớt tóc thì họ không bao giờ để ai miễn phí cho họ. Và mỗi phiên chợ cuối tuần như là một lễ hội thanh tẩy của người đồng bào thiểu số ở góc phố Hớt Tóc Bắc Hà. Phố đông khách từ 5 giờ sáng và vạn dần cho đến 11 giờ trưa thì vắng người.
Giải cứu Việt Nam là nhan đề bài viết của blogger Huy Phương mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Vào năm 2006, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã nói Bộ sẽ trình Chính phủ đề án cải cách tiền lương nhà giáo đến năm 2010. Nhà giáo có thể sống được bằng đồng lương của mình. Công nhân viên chức nhà nước, ai đi làm cũng phải có đồng lương đủ sống, nói theo câu nói thời thượng, lương không đủ sống, không lẽ cạp đất mà ăn. Đã 11 năm trôi qua, ông Nguyễn Thiện Nhân đã vào Sài Gòn, nắm chức bí thư Thành ủy Sài Gòn. Nhưng lương giáo viên giờ này cũng chỉ đủ để cầm hơi qua ngày. Để giải quyết tình trạng này, Việt Nam cần đề xuất thay vì lấy tiền từ các dự án hoang tưởng như tượng đài Hồ Chí Minh, các cổng chào hào nhoáng có tính cách phô trương, thì ông tiến sĩ Lê Trường Tùng, hiệu trưởng trường đại học FPT, có một đề xuất khá lạ người, là bắt phụ huynh đóng thêm 100.000 đồng ngoài khoản 10 thứ phí tổn mà lâu nay phụ huynh học sinh đã phải oằn lưng ra chịu vì tương lai con em. Quỹ này được mang tên là Quỹ Giải Cứu Giáo Viên hoặc Quỹ Khuyến Dạy, thực chất là góp tiền để trả thêm lương cho giáo viên, nhưng được lý luận là để nâng cao chất lượng giáo dục. Một ví dụ như trường Trung học cơ sở Nam Thành Công Hà Nội, số thu trên mỗi đầu em học sinh lên đến 4 triệu đồng một học kỳ. Con số 100.000 đồng này thực chất là tiền lương trả thêm cho giáo viên, không khác ngày xưa con em học trường tư thục phải đóng tiền trường hàng tháng.
Hiện nay đồng lương của giáo viên công lập thấp nhất là 1.300.000 đồng, sau 10 năm thâm niên được 3.500.000 đồng một tháng thì làm sao cho đủ sống. Ông cho rằng cần giải cứu ngay giáo viên các trường tiểu học công lập, vì đó là tương lai của 7,7 triệu học sinh tiểu học công lập. Từ đây giáo viên vào lớp sẽ mặc cảm chính các em học sinh đang đóng tiền để nuôi mình. Chuyện lương tiền là chuyện của nhà nước chứ không phải là trách nhiệm của phụ huynh học sinh. Giải cứu giáo viên như đề nghị của ông tiến sĩ thì ai giải cứu phụ huynh? Đang lo trăm thứ tiền để cho con được ngồi dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Về phía giáo viên, hầu hết không tán thành đề xuất khi còn chút liêm sĩ. Một giáo viên trường tiểu học Ngô Gia Tự Hà Nội nói, chúng tôi không phải ăn mày trên mồ hôi công sức của phụ huynh học sinh. một giáo viên khác tại Sài Gòn, cho hay cá nhân ông không đồng tình việc lập quỹ để giải cứu giáo viên như là giải cứu dưa hấu, giải cứu thịt lợn rớt giá. Chúng ta cũng đã biết chuyện giải cứu khi một nhóm sinh viên Sài Gòn tình nguyện vay tiền mua 20 tấn dưa với giá cao gấp 6 lần so với thương lái để giải cứu dưa hấu cho nông dân Quảng Ngãi. Ở Hà Nội thì có phong trào giải cứu thịt lợn để giúp nông dân bị thịt heo rớt giá vì sự chèn ép của thị trường thịt lợn Trung Quốc. Việc chênh lệch của cung cầu trên thị trường là do đường lối chủ trương của chính phủ. Do đảng dắt đường về sản xuất, xuất nhập cảng, vì sao lại phải giải cứu? Chính quyền cho rằng chia sẻ khó khăn là truyền thống của người Việt và giải cứu thịt lợn đang trở thành phong trào lan rộng khắp xã hội, có ý nghĩa nhân văn. Theo đường lối và huấn thị của Hồ Chí Minh, thì giải pháp cơ bản của thực hành dân chủ và tạo sự đồng thuận đoàn kết trong nhân dân là giải pháp nhân dân và chính phủ cùng làm. Ông Hồ cũng nói thêm, không phải chính phủ bỏ ra 10-15 triệu để mở lò máy, làm cái này cái khác, phải đem sức dân, tài dân, của dân để làm cho dân. Phải đem sức dân, tài dân, của dân để làm cho dân, vậy thì đảng và chính phủ ở đâu?
Trong khi đảng, bộ chính trị, cai trị đất nước, ngoài xương máu nhân dân đóng góp cho đảng thắng lợi và cầm quyền, dân còn lo toan trăm thứ thuế. Mỗi việc đều kêu dân đóng góp, làm đường, thủy lợi, xây cầu là việc của chính phủ lấy từ tiền thuế của người dân. Nếu dân đã đóng thuế rồi mà việc gì cũng kêu gọi dân đóng góp, dưới danh nghĩa mỹ miều cùng làm, nhân dân và nhà nước cùng làm. Nhưng khổ nỗi, nhà nước và nhân dân cùng làm, nhưng nhà nước ở vị trí chủ đạo, ở vị thế quyết định. Một số hộ dân tại phường Bắc Hà, Hà Tĩnh phản ánh tới báo chí trong nước về việc phường kêu gọi dân ủng hộ thiện nguyện, nhưng lại ra giá tối thiểu 500.000 đồng. Chuyện lo cho thương binh liệt sĩ là việc của nhà nước, sao Hà Nội lại kêu dân đóng tiền để sửa chữa nâng cấp nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ hay xây nhà tình nghĩa? Quảng Nam kêu gọi dân đóng tiền để xây nhà văn hóa, Cao Bằng bắt dân đóng tiền xóa đói giảm nghèo, tức là bắt dân ăn lại cái đuôi của dân, chứ chính quyền không móc hầu bao của mình. Một quận ở Đắk Lắk kêu dân đóng góp tiền để chào mừng 30 năm ngày thành lập quận, Hải Phòng đã có lần kêu dân đóng góp để xây dựng công trình nhạc nước cả chục tỷ. Việt Nam bây giờ đã có phong trào giải cứu vỉa hè, giải cứu thịt lợn ế hàng, đến giải cứu món dưa đỏ thặng dư, chưa biết nay mai còn đến món hàng ế ẩm nào nữa. Bây giờ lương giáo viên không đủ sống, cần giải cứu, lại có đề xuất móc túi cha mẹ học sinh. Nay mai đến lượt bệnh nhân phải giải cứu bác sĩ, y tá. Nhân dân sử dụng giao thông, giải cứu công an đứng đường. Nhân viên cán bộ, giải cứu thủ trưởng. Việt Nam hiện nay có mức nợ công trên GDP cao hơn hẳn các nước trong ASEAN, gấp đôi nhiều nước và gấp rưỡi Thái Lan, là nước có mức nợ công trên GDP đứng sau Việt Nam. Ai là người giải cứu cho Việt Nam? Chẳng may đảng lâm bệnh thì toàn dân phải hiệp đồng mà giải cứu đảng. Và một ngày kia, tất cả phải đồng lòng đứng dậy để giải cứu cho quê hương.
Blog của nhà báo Quy Phương là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong. Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 268. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta học ôn cách phát âm của vài từ hay phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn. Ta cũng tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Hôm nay, ta sẽ học những điểm sau đây. Cách phát âm của 6 động từ tận cùng bằng D-E và tiếp với ngữ dần, đánh vần S-I-O-N của danh từ của chúng và tính từ tận cùng bởi S-I-V-E, sieve. Đó là 6 động từ. To divide là chia, to decide quyết định, to evade lảng tránh, to invade xâm lăng, to erode soi mòn, to conclude là kết luận. Ta sẽ học kỹ về những động từ này trong phần dưới. Sau đó, ta sẽ học về cách dùng những chữ như though, although, but, however, despite và in spite of, tức là tương đương với tiếng Việt nói dẫu rằng, tuy rằng hay là dù. Ta sẽ học cách dùng dấu chấm và chấm phẩy khi dùng however. Và phần cuối bài học, ta ôn lại những chữ có họ với chữ no. Nhận xét 1. 6 động từ tận cùng bằng de. Ta bỏ de trước khi thêm sion để thành danh từ, hoặc là S-I-V-E để thành tính từ. Đó là to divide, chia, chia rẽ. Danh từ division, tính từ divisive. Động từ thứ hai, to decide, quyết định, phân thắng bại. Decision, danh từ, tính từ decisive. A decisive battle, trận đánh phân thắng bại. To evade là lảng tránh. Evasion, lảng tránh. Evasive, take an evasive action to avoid danger, tránh gặp nguy hiểm. To invade, invade, to invade là xâm lăng, tấn công. Danh từ invasion, tính từ invasive. Động từ thứ năm, erode, E-R-O-D-E, erode, tính từ erosive, soi mòn. Conclude, kết luận, C-O-N-C-L-U-D-E, conclude, danh từ conclusion, tính từ conclusive. Conclusive evidence là chứng cứ rành rành, không chối cãi được. Bây giờ ta ôn lại. 6 động từ tận cùng bằng D-E có danh từ tận cùng bởi gen, S-I-O-N. Trong đó, S đọc là J. Và tính từ, trong đó S đọc là S. 6 động từ đó là to divide, decide, evade, invade, erode và conclude. Những danh từ tương đương là division, chữ S đọc là J. Decision, evasion, invasion, erosion và conclusion. Những tính từ tương ứng là divisive, có tính cách chia rẽ. Decisive, a decisive battle là trận đánh quyết định hơn thua. Evasive, take an evasive action to avoid danger, đổi hướng để tránh nguy hiểm. Invasive, invasive medical treatment, chữa bệnh bằng khoa giải phẫu, trái nghĩa là non-invasive, trị mà không cần phải mổ. Thí dụ như là dùng thuốc. Invasive nghĩa là lan tràn. An invasive military force, một đạo quân xâm lược. Tính từ nữa, từ động từ to erode là erosive, là mòn. Một tính từ của động từ conclude là conclusive. Conclusive evidence, chứng cứ rành rành, không chối cãi được, không kháng biện được. Nếu ta học một chữ cùng một họ thì nhớ lâu hơn. Thí dụ, những chữ mà gốc tiếng là hiểu biết, to know, nghĩa là gốc chữ có chữ K-N-O hay là G-N-O. To know, knowledge, knowledgeable. Knowledge là sự hiểu biết. A knowledge of Latin and Greek will help you understand many difficult words in English. Biết Latin và Hy Lạp sẽ giúp bạn biết nghĩa nhiều từ vựng khó trong tiếng Anh. Our knowledgeable staff are always here to help you. Nhân viên rất sành sỏi của chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng giúp bạn. Knowledgeable. Nhớ, knowledgeable, chữ cuối cùng đánh vần G-E-A-B-L-E, knowledgeable. Well-known, có dấu nối, nổi tiếng. He's a well-known writer. Know-how, có dấu nối, kỹ năng thực tế hay là bí quyết sản xuất. Many developing countries are using American know-how to produce cheaper goods. Nhiều xứ đang phát triển, hiện dùng những bí quyết sản xuất của Mỹ để chế ra những sản phẩm rẻ hơn. Many developing countries are using American know-how to produce cheaper goods. Unbeknownst. Nhớ là có chữ ST cuối cùng. Unbeknownst. 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 Unbeknown. Không biết. Thường thường theo sau bởi to. Unbeknownst to his parents, he and his girlfriend had gotten married. Anh và cô bạn gái của anh làm lễ cưới mà cha mẹ anh không biết. Nhớ là dùng to sau unbeknownst. Our cousin had been ill for years, unbeknownst to the family. Người anh hay chị họ của chúng tôi bị bệnh nhiều năm mà gia đình không biết. Dùng chữ unbeknownst to có thể ở đầu câu, có thể ở giữa câu. Unknowingly. Unknowingly, vô tình. Unknown là không biết. His criminal history was unknown to all of us. Không ai chúng tôi biết về hồ sơ tội phạm của anh ta. Unknown to his family, Fred was suffering from a brain infection. Cả gia đình anh ta không biết là Fred bị nhiễm trùng về óc. Vậy một chữ có họ với no nữa là agnostic. A-G-N-O-S-T-I-C, agnostic. An agnostic, a person who believes that people cannot know whether God exists or not. Đó là một người cho rằng không thể biết gì về sự tồn tại của Thượng Đế. Một thuyết đó là thuyết bất khả chi, agnosticism. Vậy chữ agnostic gồm có hai phần. A có nghĩa là not. Và nostos, G-N-O-S-T-O-S có nghĩa là known. Agnostic, unknown. Động từ to ignore là không biết, ignore. Tính từ ignorant, dốt nát, ignorance, danh từ. Ignoramus, một người ngu dốt. Nhận xét, đừng đọc GN như âm nhờ trong tiếng Pháp. Chữ ignore phân tách làm hai phần là ignore, tương tự. Recognize, recognize là nhận ra, thừa nhận. Can you recognize a tune in five notes? Chỉ nghe năm âm mà thôi, anh có nhận ra ngay bản nhạc không? Recognizance. R-E-C-O-G-N-I-Z-A-N-C-E. Recognizance. Cam kết trước tòa. To be released on your own recognizance. If a person who has been charged in a court of law is released on his own recognizance, he's allowed to stay out of prison if he promises to come back to court at a specific time. Vậy chứ, released on your own recognizance, tức là tòa sẽ thả và cho tại ngoại hậu tra. Recognizance bond, tiền bảo chứng, để tại ngoại hậu tra. Phân biệt cách đọc của chữ reconnaissance, R-E-C-O-N-N-A-I-S-S-A-N-C-E, reconnaissance. Reconnaissance, a reconnaissance mission, là một đặc vụ thám thính, viết tắt là recon, R-E-C-O-N. Động từ của nó là reconnoiter, reconnoiter, R-E-C-O-N-N-O-I-T-E-R, là thăm dò, trinh sát, lấy tin tức quân sự, từ tiếng Pháp reconnaître. Động từ to acknowledge, A-C-K-N-O-W-L-E-D-G-E. To acknowledge. He acknowledged receiving gifts that could be seen as a bribes. Ông ta thú nhận, đã nhận quà tặng, có thể coi là hối lộ. Sau đây là hai câu có động từ ignore và tính từ ignorant. She ignored her parents' advice. Cô ta bỏ ngoài tai, không nghe lời khuyên của cha mẹ cô ấy. The policeman gave her a speeding ticket and said, "No drivers can pretend to be ignorant of speed limits." Người cảnh sát viết cho cô ta một giấy phạt lái xe quá tốc độ giới hạn và bảo, "Không ai lái xe mà có thể giả vờ không biết đến giới hạn vận tốc." Sau đây là phần cuối của bài học. Chúng ta học cách dùng của chữ though, although, tức là diễn tả trong tiếng Việt, chữ dù hay dẫu rằng hay tuy rằng. Although hay là though có thể là conjunction, tức là liên từ, thường bắt đầu một mệnh đề diễn tả một ngạc nhiên hay tương phản với mệnh đề chính. Although I don't like him, I admit that he's a good manager. Dẫu tôi không ưa ông ta, tôi phải nhận ông ta là một nhà quản lý giỏi. I enjoy the movie, though I thought it was too long. Tôi thích cuốn phim, nhưng tôi nghĩ nó quá dài. Though she's retired, she's still very active. Tuy bà ấy đã về hưu, mà còn hoạt động. Though và although là conjunction, có thể dùng thay cho nhau. Chỉ khác là though dùng nghiêm trang hơn, trịnh trọng hơn, more formal. And though is more common. Sau đây là though dùng như một adverb. I'm busy today. We could meet tomorrow, though. Hôm nay tôi bận. Tuy nhiên, ngày mai chúng ta có thể họp mặt. I don't like him, but I agree that he's a good manager. Chúng ta có thể thay although bằng but, nhưng chỉ dùng một mà thôi. Đã dùng although thì không dùng but. I don't like him, but I agree that he is a good manager. But trong trường hợp này là một conjunction. Nối hai mệnh đề. I don't like him, full stop. However, comma, I agree that he's a good manager. It is rather late, semicolon. However, comma, I still like to go out. Dù khuya rồi mà tôi vẫn muốn ra ngoài chơi. Trước however có một semicolon và sau however có một comma. Nếu như however đứng giữa nối hai câu. However là adverb, thường phân đôi bởi hai comma nếu đứng giữa câu. Sau nó có một comma nếu nó đứng đầu câu. Và nếu đứng cuối câu thì trước nó có một comma. Tôi xin đọc lại. The police, comma, however, comma, did not believe him. Anh ta nói sao đi nữa, cảnh sát cũng không tin anh ta. However, comma, the police did not believe him. The police did not believe him, comma, however. Cũng diễn tả chữ tuy, dẫu rằng, còn có chữ despite. Despite hay là in spite of. Despite owning two cars, he can't drive. Tuy ông ta có hai xe hơi mà ông ta không biết lái. Thay vì despite có thể dùng in spite of. In spite of owning two cars, he can't drive. Nhận xét, despite hay là in spite of là prepositions, chỉ có thể theo sau bởi một danh từ hay mà một gerund, tức là danh động từ. Thí dụ, Mary is a good worker despite her problems at home. Thì có danh từ là problems. Despite being one of the larger cities, Paris is a relatively safe. Dù là một thành phố lớn, nhưng mà tương đối, Paris khá an ninh. Sau despite có thể dùng gerund là being. Despite và in spite of cannot introduce a clause like although. Sau despite và in spite of là noun hay là gerund. Nhưng nếu ta dùng despite the fact that thì có thể dùng một clause, một mệnh đề. She was a hide despite the fact that she had no background in science. Cô ta được mướn dù là không có học về khoa học. Tóm lại, khi ta nói dẫu rằng, tuy rằng hay là tuy trong tiếng Việt, ta thường theo sau bởi chữ nhưng. Tuy nhiên trong tiếng Anh khi đã dùng although hay though thì không dùng but theo sau. Tóm tắt, although dùng trang trọng hơn though. Though có thể đứng đầu câu, giữa câu hay cuối câu khi là adverb. Although là conjunction, chỉ đứng đầu hay giữa, không bao giờ đứng cuối câu. Nối hai mệnh đề có thể dùng but, trước but có một comma.
sau despite hay là in spite of thì dùng một noun hay là dùng một gerund. Trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý vị vừa học xong bài 268 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Tô Tiến Dũng ở Việt Nam hỏi, xin bác sĩ tư vấn thêm về bệnh đa hồng cầu nguyên phát và máu cô đặc. Xét nghiệm máu thấy kết luận là máu cô đặc, vậy có phải là bị luôn bệnh đa hồng cầu nguyên phát không? Và bị máu cô đặc có sao không? Có phải điều trị không? Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về một cái hiện tượng mà gọi là máu cô đặc và cái bệnh đa hồng cầu. Đây là một câu hỏi rất khó ngay cho những cái người hành nghề y khoa. Cho nên xin quý vị kiên nhẫn vì cần một số giải thích đi vào chi tiết. Thì nếu mà mình nói là một cái thử nghiệm nào đó và cho thấy máu cô đặc thì chúng ta có thể nghĩ đến những cái trường hợp khác nhau. Thứ nhất là những cái nguyên nhân mà nó làm giảm cái lượng nước ở trong máu. Là vì ở trong máu của chúng ta nó có một cái thành phần nước, đó là cái huyết thanh. Mà trong cái huyết thanh thì nó có nước và những cái chất ở trong đó. Và một bên là những cái tế bào. Thì do đó nếu mà ví dụ như chúng ta thiếu nước, một cái người đó họ ói mửa nhiều, họ tiêu chảy nhiều, nhất là ví dụ như trong những cái dịch mà bị dịch tả chẳng hạn, mất nước quá nhiều, thì nếu mà thử cái máu của họ thì sẽ thấy cái máu của họ cô đặc là tại vì họ thiếu nước. Và trường hợp thứ hai, và có thể là dính líu nhiều tới cái chuyện chúng ta bàn hôm nay, là những cái trường hợp khác mà ở trong đó cái tỷ lệ, cái thể tích của những cái tế bào nó tạo ra máu, nó nằm ở trong cái máu đó, so với cái lại cái thể tích của cái huyết tương, là của cái chất lỏng, nó cao hơn bình thường. Thì đó là chúng ta sẽ bàn đến những cái trường hợp mà do cái số lượng tế bào nó tăng. Và vì đó mà máu nó trở lên đậm đặc hơn. Đó là mà một trong những cái trường hợp đó là cái trường hợp mà quý vị thính giả dùng ở đây gọi là đa hồng cầu nguyên phát, hay là có thể chúng ta có thể nói đa tế bào máu hay là đa huyết cầu, để dùng một cái từ tương đương, một cái từ dùng trong Anh ngữ gọi là polycythemia. Poly thường thường có nghĩa là nhiều, cyto có nghĩa là tế bào, hemia là máu. Cái từ polycythemia nó có nghĩa là quá nhiều tế bào máu. Hay là chúng ta cũng có thể nghe đến một cái từ khác mà những bác sĩ dùng, họ gọi là erythrocytosis. Trong đó cái chữ erythro có nghĩa là đó, cyto là tế bào, osis có nghĩa là cái bệnh này, người đó có nhiều tế bào hồng cầu, có nhiều tế bào màu đỏ quá. Bây giờ chúng ta bàn đến những cái lý do mà gây ra làm cho cái số hồng cầu của một cái người bệnh tăng. Thì nếu mà dùng theo cái từ mà vị thính giả hỏi đây là đa hồng cầu nguyên phát, thì nguyên phát có nghĩa là từ nó phát ra mà chúng ta không có hiểu cái lý do mà tại cái gì sinh ra nó. Tuy nhiên hiện nay thì người ta nghĩ rằng tủy xương, ví dụ cái tủy xương nó là cái nơi sản xuất hồng cầu là red blood cells, bạch cầu là white blood cells, và một số tế bào nhỏ nữa, hình như ở Việt Nam gọi là tiểu cầu. Nhưng mà tôi quen cái danh từ nó gọi là tiểu bản, để nó song song với là cái từ tiếng Anh gọi là platelet. Thì cái tủy xương là cái nơi sản xuất những cái tế bào đó. Thì bình thường nó chỉ sản xuất trong cái mức nhu cầu nào đó của cơ thể thôi. Nhưng mà vì một cái gene đột biến mà chúng ta sẽ đi chi tiết, thì cái tủy xương nó diễn giải một cách sai lạc những cái tín hiệu ra lệnh cho nó sản xuất những cái tế bào đó, và thay vì chỉ sản xuất một cái lượng vừa phải theo đúng theo nhu cầu thôi thì nó sản xuất cái đó quá nhiều. Và chúng ta vừa kể là có mấy loại hồng cầu sản xuất ở trong cái tủy xương. Thì ngoài cái hồng cầu, những cái tế bào máu khác như bạch hầu hay là tiểu bạng hay là tiểu cầu nó cũng có thể tăng. Và từ tiếng Anh cho cái chữ này gọi là polycythemia vera. Nếu mà chúng ta đọc theo kiểu Việt Nam thì chúng ta tạm gọi là polycythemia vera cũng được, hay là theo Latin. Hay là một cái tên khác gọi là cái bệnh Vaques-Osler, là do cái ông Vaques và cái ông Osler họ tả mô tả. Thì trong cái từ này chúng ta cũng đi ngược lại, hồi nãy là poly là nhiều, cytemia có nghĩa là máu, tế bào trong máu quá nhiều, mà cái chữ vera kèm theo có nghĩa là đúng, là cái thứ thiệt, nó là chân chính, vera có nghĩa là thật sự. Thì có thể gọi đây là một cái đa tế bào mà cái loại chân chính. Thì một cái đột biến của một cái gene, của một cái di thể, nó ảnh hưởng tới một cái protein. Mà cái protein này nó điều khiển cái sự phát triển của những cái tế bào tủy, làm cho những cái tế bào này nó sanh ra nhiều quá. Và trong cái từ đó, chúng ta, ở tiếng Việt tôi thấy người ta dùng cái từ gọi là tăng sinh. Tăng sinh có nghĩa là nó mọc ra nhiều quá. Và từ tiếng Anh người ta hay gọi là myoproliferation. Proliferation có nghĩa là nó mọc một cách không có kiểm soát. Thì theo định bệnh của cái cơ quan y tế quốc tế là WHO đó, thì hemoglobin, nếu một cái người bệnh đó, họ có cái chất mà hemoglobin là cái chất mà làm cho cái máu của chúng ta nó có cái màu đỏ đó. Nếu mà cái lượng đó nó trên 16 gram rưỡi trong 1 ml máu cho người đàn ông, hoặc là nó trên 16 gram cho đối với cái người đàn bà, mà hoặc là nếu mà đo hematocrit có nghĩa là mình lấy cái máu của người đó mình cho nó vào trong máy ly tâm, thì cầu với những tế bào nó về một phía và cái chất lỏng nó về một phía, và cái tỷ lệ của cái hồng cầu của những cái tế bào đó trên cái tỷ lệ của cái thể tích chất lỏng đó, thì cái đó gọi là hematocrit. Thì cái hematocrit nếu mà bình thường nó cỡ chừng 45 là nó cỡ như bình thường ở người đàn ông, thì nhưng mà nếu mà nó cao quá 49.8 ở người đàn ông và nó cao quá 48 ở trên người đàn bà, thì lúc đó người ta gọi là cái người đó có thể bị cái polycythemia vera. Và cái tiêu chuẩn thứ nhì nữa là khi mà người ta thử tủy của người đó, người ta xác nhận là ở trong cái tủy xương những cái tế bào nó có cái dấu hiệu tăng hoạt động. Và một cái criteria thứ kế tiếp nữa là người ta phải chứng minh cho được cái đột biến của cái gene. Cái này mình lấy máu, mình gửi tới phòng thí nghiệm, người ta thử cái gene ở đó, của cái di thể đó, và người ta thấy cái một cái di thể tên là GAK, tiếng Anh là JAK 2V617F, cái đó hoàn toàn đi rất nhiều về chi tiết, nhưng mà đại khái là người ta chứng minh ra có một cái sự đột biến ở trong cái di thể đó, một cái di thể mà đặc thù cho cái vấn đề này, là đó là cái ba tiêu chuẩn do cái cơ quan y tế quốc tế. Bây giờ về trị liệu thì chúng ta chỉ nói chung thôi, sơ qua là thứ nhất là những cái người này họ cần được lấy máu, bớt trong cái máu của họ, lượng máu của họ gọi là trích huyết, phlebotomy. Họ cần rút máu ra, họ cho ngân hàng máu, nhưng mà thật sự thì ngân hàng máu họ cũng không có dùng được cái máu này cho người khác, là vì đây là bất bình thường. Hoặc là cho họ uống aspirin để cho cái máu của họ, những cái tế bào, cái platelet của họ nó bớt kết dính nhau lại, cho nó bớt cái huyết khối, nó, máu nó bớt đông ở trong huyết quản của họ. Và có thể là họ dùng những cái thuốc gọi là cytoreductive therapy, có nghĩa là sao cái thuốc đó nó vào, nó tác dụng ở trên cái tủy xương của họ, làm cho cái tủy xương nó bớt sản xuất ra những cái tế bào mới. Mà một cái chất thường dùng gọi là hydroxyurea trong những cái trường hợp này, hoặc là có khi người ta xài những cái chất gọi là interferon alpha. Và có một số trường hợp thì người ta nghĩ tới cái chuyện cắt cái lá lách của người đó đi. Cái lá lách đó nó lớn ra mà nó có sinh ra vấn đề. Bây giờ chúng ta nói hồi nãy là sơ phát. Thì bây giờ chúng ta nói là trong những số trường hợp mà một cái người đó họ có thể có đa hồng cầu là vì một cái lý do khác gây ra cái tình hình đó, gọi là secondary polycythemia. Thì ví dụ một cái người họ bị bệnh tim, mà cái bệnh tim đó họ làm cho da họ tím, là vì cái máu mà giàu oxy, cái máu đỏ trong bình thường mình nó cứ bị trộn lẫn với lại cái máu nó thiếu oxy từ bên tim phải, gọi là cái máu xanh nó chưa qua phổi thì nó ít oxy. Mà hai thứ máu nó trộn lẫn với nhau, cho nên cái người đó họ môi họ bị tím, và cái lượng oxy ở trong các mô được cung cấp cũng ít nữa, thì cái cơ thể họ ráng nó điều chỉnh lại bằng một cái số lượng hồng cầu nhiều hơn, là vì cái hồng cầu nó có cái nhiệm vụ nó chở cái oxy đi, mà để bây giờ cái oxy ở trong máu nó thấp, thành ra nó ráng nó chở nhiều hơn thì nó phải có một cái số lượng hồng huyết cầu nhiều hơn. Ngoài ra ví dụ như những cái người mà ví dụ như lúc họ còn trẻ họ hút thuốc nhiều thì họ bị cái bệnh viêm phổi mãn tính mà nó bị nghẹn những cái đường hô hấp, những cái đường ống khí quản ở cái phế quản ở trong phổi. Từ tiếng Anh người ta hay gọi là chronic obstructive pulmonary disease, là một cái bệnh mãn tính về phổi mà nó nghẹn, do nghẹn thì họ cũng cái tình trạng những cái mô của họ nó thiếu oxy do phổi làm việc nó không có đúng mức, nó không có lấy đủ oxy ở ngoài vào. Thì cơ thể của những cái người đó họ cũng cố gắng bù lại bằng cách tăng cái số hồng cầu lên. Và đứng về phương diện nhi khoa thì một số trẻ sơ sinh nó cũng có thể có một cái lượng hồng cầu quá cao làm cho cái máu lưu thông khó khăn hơn. Là ví dụ như cái đứa bé nó sanh ra da nó đỏ lòm, xung quanh thì môi nó lại tím thì nó có vẻ lừ nhừ, nó không có nhúc nhích nhiều. Thì trong một số trường hợp nặng thì nó có thể nó làm kinh. Thì lý do có thể là do cái người mẹ ví dụ trong lúc có bị tiểu đường, trong lúc có bầu, hoặc là máu hai đứa sinh đôi nhưng cái máu của một đứa này nó truyền qua đứa bên kia quá nhiều, một đứa thì có quá nhiều, trong lúc cái đứa sinh đôi kia song sinh kia thì nó lại bị thiếu máu. Hay là trong lúc cắt rốn, mình để cho rốn lâu, mình muốn giữ máu nhiều cho em bé thì mình cắt cái rốn nó qua để chậm mới cắt chứ không có sinh ra cắt liền, thì có thể là máu nó vô nhiều quá. Và khi mà mình thử máu thì cái hematocrit hồi nãy chúng ta nói là mình ly tâm cái máu để coi nó có bao nhiêu phần tế bào, bao nhiêu phần huyết tương đó, thì nó có thể cao đến mức trên 70%, mà lên trên 70% thì lúc đó người ta có thể truyền nước biển cho em bé để cho nó máu nó loãng ra, và nó cũng thiếu đường nữa thì người ta cũng truyền chất đường vô cho nó. Hoặc là nếu mà nặng hơn nữa thì có thể người ta phải rút ra bớt một số máu của nó. Đồng thời trong lúc người ta rút cái số máu đó, người ta bơm cái nước biển vô cho nó bên này. Về bên kia thì người ta rút máu để cho máu nó loãng ra. Và thêm một trường hợp nữa là những cái người ở vùng cao, cao độ ví dụ như 3.000, 4.000 mét ở trên núi mà ở lâu dài thì có thể là họ có cái số lượng hồng cầu cao, là vì họ phải thích ứng với cái mức oxy thấp ở trong cái không khí thở. Chúng ta biết là lên trên núi mà càng cao thì cái không khí nó càng ít, thành nên nếu mà chúng ta ở trên cao thì cái cơ thể chúng ta ráng thích ứng với lại cái hoàn cảnh thiếu oxy ở trong không khí, và nó tăng cái mức độ những cái hồng cầu ở trong máu. Thì cái đó là do một cái phản ứng mà có tính cách sinh lý của cái người ở những cái vùng cao. Và đó là chúng ta nói những cái hồng cầu. Ngoài ra những cái bạch cầu ở trong máu thì nó cũng có thể tăng nữa. Ví dụ như những cái người mà họ bị ung thư bạch cầu máu, leukemia, thì họ có thể có một cái lượng bạch cầu nhiều khi nó lên đến 100, 200, 300 ngàn, thì làm cho cái thể tích tế bào so với cái thể tích của cái máu nó tăng lên nhiều. Ngoài ra một cái loại ung thư ở thận, nhiều khi nó thể tiết vào trong máu một cái chất kích thích cái tủy xương, làm cho tủy xương nó sản xuất nhiều hồng cầu hơn là bình thường. Bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề mà liên hệ tới cái này, là cũng liên hệ tới một cái câu hỏi của vị thính giả hỏi là nếu mà bị máu cô đặc thì có sao không? Thì chúng ta nói đến một cái gọi là một cách cho nó giản tiện gọi là cái hội chứng máu quá đặc. Từ này tôi xin dịch của cái từ tiếng Anh gọi là hyperviscosity syndrome. Thì trong cơ thể của chúng ta phần lớn các tế bào máu nó được sản xuất ở tủy xương, và chúng ta đã nói cái đó rồi. Và cái mức độ sản xuất để thải vô cái dòng máu được giữ ở cái mức nhiều ít theo nhu cầu. Nhắc lại là hồng cầu đem oxy tới các mô, bạch cầu để phòng thủ ra cơ thể, và tiểu cầu hay tiểu bạn là để giúp cho máu nó hàn gắn những cái nơi nó bị rách ở trong cái mạch máu và nó bít lại. Thì ngoài ra trong máu còn có những cái kháng thể là những cái immunoglobulin, nó nổi trong dòng máu và nó gửi tới những cái nơi cần thiết để chống lại những cái xâm nhập, những cái tấn công từ bên ngoài, đó là cái hệ miễn nhiễm. Thì đó là chúng ta thấy có bốn cái thứ nó ở trong máu. Thì chúng ta có thể ví để cho nó dễ hiểu, giống như là trong một cái con sông đó chúng ta có bốn cái loại tàu. Thì một nó để chuyên chở oxy năng lượng đến các thành phố của cái con sông đó. Ở đây là nó đang để nuôi dưỡng những cái mô. Và một cái loại tàu nó để chở lính đi đánh giặc, ví dụ chất đầy ở trên đó lại đi đánh những con vi trùng, đó là những cái hồng bạch huyết cầu. Và một toán nữa để sửa chữa những cái bờ sông đê điều hư hại, đừng làm không có nước thoát ra ngoài, thì tương tự giống như là những cái platelet nó tới, nó sửa những cái nơi chảy máu. Thì ngoài ra chúng ta tưởng tượng thì có thêm những cái phao nó chở những cái vỏ khí nó thả nổi trên sông để cho cái đám quân đội nó đem theo, thì cái đó tương đương như những cái immunoglobulin mà những cái kháng thể là trong dòng máu chúng ta. Thì bây giờ nếu mà trong sông đó nước nó quá ít ở trong dòng con sông, hoặc là về ngược lại, cái nước này vẫn như vậy nhưng mà có quá nhiều thuyền bè trên sông quá mức thì giao thông trên sông nó sẽ bị ùn tắc và tàu nó không có đi di chuyển nhanh được. Và những cái nơi, thành phố mà nó sẽ thiếu năng lượng dùng và một cái số cơ sở sẽ bị hư hại. Thì cũng như vậy, bây giờ trở lại cái cơ thể chúng ta thì nếu mà có quá ít huyết tương hay là quá nhiều tế bào thì tuần hoàn máu nó sẽ bị chậm lại. Và từ tiếng Anh người ta gọi là hypoperfusion. Hypo là ít quá, perfusion là bơm tới, đem nước tới ít quá. Là vì đường xá nó quá chật chội thì máu nó sẽ lúc đó nó tắc nghẽn lại, thì cái máu nó sẽ bị đóng cục. Và ở Việt Nam chúng ta gọi là huyết khối, là thrombosis. Và vì nó đóng cục thì nó lại bít cái đường lưu thông của máu hơn nữa. Và những cái nơi nhận di dưỡng và từ oxy từ máu nó sẽ bị thiệt hại. Ví dụ như ở mắt, nó có thể thiệt hại là mắt mù, là mắt mờ. Hay là đôi khi nữa cái trường hợp đó, những cái người họ bị stroke là vì những cái mạch máu nuôi dưỡng những cái tế bào ở trên óc nó bị ngăn chặn lại. Do đó cái những cái tế bào đó nó chết bị cái stroke ở trên óc. Thì trường hợp như vậy người ta gọi là một cái hội chứng máu quá đặc, là hyperviscosity syndrome. Hyper là quá nhiều, viscosity có nghĩa là cái độ đậm đặc, cái độ sệt. Thì những cái hội chứng này thường thường nó xảy ra lúc những cái kháng thể mà hồi nãy chúng ta ví von là giống như những cái đồ vỏ khí mà mình chúng ta thả trên thông đó. Nhưng mà lúc những cái globulin đó nó bất bình thường, nó được sản xuất quá nhiều trong một cái số bệnh, điển hình là một cái bệnh mà thường thường xảy ra người già chừng 60-70 tuổi. Nó bệnh nó gọi là mass globulinemia, là những cái kháng thể này, cái molecule nó rất bự, nó mà lại là nhiều nữa. Thì nó lại là làm nghẹn cái sự lưu thông của máu ở trong cái dòng máu của mình. Và cái định bệnh là hyperviscosity, là quá đậm đặc này, tăng độ nhân quá cao của máu, thì người ta đo cái độ nhớt ở trong máu của cái người bệnh. Thì độ nhớt là gì? Nói là cách nữa, là độ nhớt là một cái đặc tính của chất lỏng. Và nó được mô tả là cái sức chống trở mà một cái vật lỏng nó gặp phải khi một cái lớp chất lỏng nó chạy trên một lớp khác. Một cái chất lỏng nó muốn chạy thì nó có một cái layer, nó cái lớp này nó chạy trên cái lớp kia. Nhưng mà khi mà cái lớp đó nó bị cái đối kháng nó quá nhiều, trở ngại quá nhiều thì cái máu nó chạy chậm lại. Và khi mà protein, huyết thanh hoặc là các thành phần của tế bào tăng, chúng như chúng ta trả trong những cái tình huống nói trên, thì máu nó trở lên nhớt hơn. Thì người ta đo cái đó, người ta lấy một cái đơn vị là gọi là centipoise. Centipoise thì trong cái máu và bình thường của người ta thì thường thường nó cái độ nhớt nó từ 1.4 cho tới 1.8 hoặc là 1.4 cho 1.8. Và khi mà nó cao hơn 4 thì người ta gọi là hyperviscosity, là quá nhờn, quá nhớt. Và người ta thử máu, lấy một cái khẩu mẫu máu thì người ta sẽ đo cái độ nhớt đó. Thứ nhì được là vì hồi nãy chúng ta bàn do những cái tế bào nó tăng hay là quá nhiều thì chúng ta cũng, bác sĩ cũng cần phải thử máu để đo cái lượng tế bào hồng cầu, bạch cầu hay tiểu bạng ở trong máu nó nhiều hay là ít, hay là những cái test phức tạp hơn. Và triệu chứng chính của những cái người này là họ bị chảy máu ở các niêm mạc gồm những cái nướu răng ở trong miệng, hay là chảy máu mũi, hay là chảy máu hậu môn, hay là phụ nữ có thể chảy máu ở tử cung. Và triệu chứng thần kinh, họ bị nhức đầu, họ chóng mặt, nhiều khi họ lạng tai, họ nghe không có rõ, họ bị điếc tai, họ lú, họ lờ đờ hay là họ mê man. Và về thị giác thì bác sĩ cũng điển hình, một cái điển hình là họ sẽ có triệu chứng thị giác, họ không có thấy đường rõ. Và bác sĩ khám ở trong retina, ở trong cái võng mạc thì họ sẽ thấy những cái tĩnh mạch, những cái ven ở trong đó nó sưng vù lên, nó từng khúc giống như là cái khúc xốc xích vậy đó. Và những cái nơi chảy máu ở trong đó. Thì về trị liệu của cái hội chứng gọi là máu quá đặc này thì người ta thường thường ta dùng một cái thủ thuật gọi là plasmapheresis, có nghĩa là người ta lấy máu của những cái người trong cơ thể người đó ra, ta cho vào cái máy và nó lọc cái huyết tương, nó lấy bớt cái chất nó quá nhiều ở trong đó, những cái kháng thể mà nó làm cái máu nó quá đậm đặc. Và người ta nên, như chúng ta đã nói, những cái có nhiều hồng cầu quá thì người ta trích huyết và sau đó đương nhiên là ví dụ như cái người đó họ cái bệnh gì gây ra những cái đó, thứ phát thì mình phải trị bằng xạ trị hay là hóa trị để mà giải quyết cái vấn đề gây ra cái tình trạng đó. Thì như tôi đã nói từ lúc đầu, đây là một cái câu hỏi khó và tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến đây. Và cái vấn đề định bệnh cũng rất phức tạp và cần những cái kiến thức căn bản về một cái số cách mà cái cơ thể chúng ta làm việc, cho nên chúng ta nói hơi dài dòng trong những cái điểm ở trên. Và những cái nhận xét trên hoàn toàn có tính cách thông tin và mục đích chính là để chúng ta cùng học hỏi về một khía cạnh thú vị của y khoa nhưng mà cũng rất là khó giải quyết. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm Estonia mới đây, Phó Tổng thống Mike Pence nhắc lại việc Hoa Kỳ ủng hộ Estonia, Latvia và Lithuania. Ông nói Hoa Kỳ sánh vai cùng với các quốc gia và nhân dân Baltic và sẽ luôn luôn như vậy. Phần lớn thời gian của thế kỷ trước, các quốc gia vùng Baltic bị Liên bang Xô Viết chiếm đóng. Liên bang này tìm cách xóa bỏ tính chất, truyền thống và tiếng nói của người dân Estonia, Latvia và Lithuania. Trong suốt những năm chiếm đóng tàn bạo, Hoa Kỳ không công nhận việc Liên bang Xô Viết sáp nhập các nước Baltic. Cách đây 13 năm, các nước Baltic gia nhập NATO. Hiện nay Estonia là một trong năm quốc gia đáp ứng được cột mốc của NATO là chi tiêu ít nhất 2% GDP vào quốc phòng. Vào cuối năm 2018, Latvia và Lithuania sẽ cùng với Estonia đạt được mục tiêu này. Theo như phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ, viễn ảnh xâm lược của Nga vẫn còn bao trùm lên vùng này. Phó Tổng thống Pence nói, ngay vào lúc này, Nga tiếp tục tìm cách vẽ lại đường biên quốc tế bằng vũ lực, phá hoại nền dân chủ của các quốc gia có chủ quyền và chia rẽ các nước tự do ở châu Âu, đẩy những nước này chống lẫn nhau. Tổng thống Trump đã kêu gọi Nga ngưng các hành động xâm lược tại Ukraine và sẽ tiếp tục quy trách nhiệm cho Nga về những hành vi gây bất ổn của họ. Hoa Kỳ mong muốn có quan hệ xây dựng với Nga căn cứ trên những lợi ích chung. Nga cũng nói muốn bình thường hóa các quan hệ với Mỹ, nhưng Tổng thống và Quốc hội Mỹ thống nhất về tín hiệu gửi cho Nga, một mối quan hệ tốt đẹp hơn và việc gỡ bỏ những chế tài đòi hỏi Nga trước tiên phải đảo ngược những hoạt động dẫn đến chế tài. Phó Tổng thống Mike Pence nói, Hoa Kỳ đảm bảo bác bỏ tất cả mưu đồ sử dụng vũ lực đe dọa hay ảnh hưởng lên các quốc gia Baltic hay chống lại bất cứ đồng minh hiệp ước NATO của chúng ta. Hoa Kỳ sẽ mạnh mẽ hỗ trợ các nghĩa vụ quốc phòng tập thể theo Điều 5 của NATO. Như Tổng thống Trump đã nêu rõ tại Ba Lan, cuộc chiến bắt đầu với tâm tưởng, ý chí và tâm hồn của chúng ta. Nếu chúng ta có tâm trí sắt đá, củng cố ý chí của chúng ta và đổi mới tâm hồn của chúng ta, phương Tây sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Những giá trị của chúng ta sẽ chiến thắng, người dân của chúng ta sẽ thịnh vượng và nền văn minh của chúng ta sẽ chiến thắng. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.